Xin chào, như các bạn có thể thấy ở trong tiêu đề video thì hôm nay mình sẽ bàn về một chủ đề mà nó có thể hơi gây tranh cãi một chút, nhưng mà là một chủ đề mà mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn. Đó là ở thời đại hiện nay ý, với cái sự phát triển công nghệ hiện nay ý, thì mình nên học tiếng Anh từ giáo viên người Việt hay là mình học với giáo viên người bản ngữ, tức là học với người nước ngoài, hay là mình học với AI. Thì với một người mà thích AI và đã từng làm cái video về AI như mình á, thì mình sẽ có một cú twist nữa, đấy là mình sẽ so sánh cả công cụ AI được xây dựng ở Việt Nam lẫn công cụ AI được xây dựng ở nước ngoài phục vụ mục đích học tiếng Anh. Vậy chúng mình hãy bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Let's go. Khi nào thì nên học tiếng Anh với người Việt? Bản thân mình thì tự nhận là một người mà rất là hay than phiền về việc là trong quá trình đi học tiếng Anh của mình ấy, nhất là thời gian đầu ấy, thì gia đình mình không có điều kiện về tài chính để cho mình đi học với người bản ngữ. Mình chỉ được học ở trên lớp thôi, mình chỉ được học với giáo viên người Việt. Và vì thế cho nên có rất nhiều cái lỗi sai về phát âm ấy, về cách nói, về khẩu âm, rồi về ngữ điệu mà đến tận bây giờ mình vẫn phải sửa, bởi vì là mình không có được cái nền tảng tốt từ ban đầu. Thế nhưng mà ngay cả đối với mình ấy, bây giờ mình đã ở nước ngoài 10 năm rồi và mình trở thành giảng viên, mình đi dạy những bạn là người nói tiếng Anh bản ngữ và mình trở thành một người viết chuyên nghiệp, mình là học giả. Thì mình nhìn lại, mình vẫn cảm thấy rất biết ơn những thầy cô ở Việt Nam thời đấy đã dạy được cho mình một điều mà mình nghĩ rằng là giáo viên Việt Nam thật sự là number one, đấy là ngữ pháp. Thực sự đối với ngữ pháp ấy, đôi khi mình cảm thấy sẽ dễ hơn và sẽ hiệu quả hơn nếu bạn học với giáo viên người Việt, và đặc biệt là khi mà cái trình độ của bạn còn thấp hoặc là bạn mới học, bạn bị hỏng tiếng Anh ấy, thì mình rất là nên học với giáo viên người Việt và tập trung vào ngữ pháp. Tại sao? Bởi vì thứ nhất ấy, là ngữ pháp mà có rất nhiều những cái kỹ thuật, rồi là những cái diễn giải nó phức tạp ấy, nó rất là khó để một người nước ngoài dạy cho bạn cái ngữ pháp lại bằng ngôn ngữ mà bạn đang muốn học, tức là nó không có được sự thông suốt về mặt giao tiếp đủ để mình hiểu những cái sâu xa, những cái kỹ thuật, những cái nguyên lý đằng sau của việc học ngữ pháp. Do vậy nếu mà có một người giáo viên Việt Nam mà người ta có thể có chuyên môn trình độ, người ta chuyên về ngữ pháp, người ta dạy cho bạn tại sao cái chỗ này phải dùng cái thì này chẳng hạn, tại sao cái chỗ này phải chia động từ thế này, thì mình sẽ nhớ vào trong đầu của mình hơn và sau này mình có thể sử dụng được một cách thuần thục hơn. Một điều nữa mình nghĩ giáo viên người Việt có thể làm tốt hơn nhiều giáo viên người bản ngữ và thậm chí AI, đấy là luyện thi. Các bạn biết mà, người bản ngữ ấy thì họ không phải thi những cái kỳ thi chuẩn hóa quốc tế bằng tiếng Anh như là mình, cho nên là họ sẽ không có cái kỹ năng và cái trải nghiệm để mà thi những cái kỳ thi đó bằng những giáo viên người Việt, bởi vì họ cũng như mình cũng phải trải qua những cái trường lớp đào tạo, cũng phải học từ con số 0, cũng phải đi thi tất cả các kỳ thi đủ kiểu để mà họ mới được trở thành giáo viên, và đặc biệt là trở thành giáo viên để mà dạy cái cách thi cái kỳ thi đấy cho bạn. Có những trường hợp mình biết là những cái giáo viên bản ngữ mà dạy ở Việt Nam ấy, họ có thi thử IELTS, họ có thi thử TOEFL, có thi thử SAT, GRE để họ hiểu về cái bài thi để dạy lại cho học sinh. Nhưng mà mình chắc chắn có một điều, kể cả họ có đi thi họ cũng không thể hiểu được, đấy là cái áp lực, cái tâm lý của một người nói tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất đi thi thì nó như thế nào. Chẳng hạn như là ví dụ như là bình thường cuộc sống hàng ngày thì mình nói chuyện với bạn bè mình bằng tiếng Anh thoải mái, vô tư, mình rất là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi mà mình ngồi đối diện với cái màn hình máy tính mà mình phải click để ghi âm, để mà mình chấm điểm, để mà cái tiền mình phải nhờ bố mẹ mình đóng hay là mình vay mượn để mình đi thi nó lớn như thế nào, nó tạo cái áp lực như thế nào để mình, một khi mình click vào đấy mình cảm thấy là mình phải làm sao đấy để mình nói tốt nhất, thì chính cái áp lực đấy nó có thể khiến cho mình không nói được tốt như là bình thường. Do vậy nếu mục tiêu của các bạn là đang hướng tới việc thi các kỳ thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL, thì mình khuyên là các bạn có thể đến những cái trung tâm luyện thi mà có thể có cả giáo viên bản ngữ, có cả giáo viên người Việt, thậm chí có sử dụng cả AI nữa. Thế nhưng mà ít nhất là mình được học với giáo viên người Việt mà họ đã từng thi kỳ thi đó rồi, họ đạt được điểm cao, hay là họ có những cái tactics, những cái kỹ năng làm bài thi mà họ đúc kết được từ cái trải nghiệm cá nhân của họ, hoặc là trong quá trình họ giảng dạy lại những học sinh người Việt khác thì họ biết được là cái lỗi sai này người Việt hay mắc phải và làm sao có thể tránh được, thì mình học được những cái trung tâm tử tế như thế thì mình tin rằng là nó sẽ giúp cho các bạn có cái sự tự tin không chỉ về kỹ năng kiến thức mà còn về tâm lý nữa. 3 tháng vừa rồi thì bọn mình có test một cái ứng dụng, một cái nền tảng ở Việt Nam được phát triển bởi giáo viên người Việt mà theo mình là thể hiện được tốt nhất cả hai cái điểm sáng nhất của việc giáo viên người Việt dạy tiếng Anh, đấy là ngữ pháp và luyện thi cùng trong một nền tảng. Ngoài ra còn có tích hợp cả AI nữa, đó là Prep. Về cơ bản, Prep là một nền tảng học và luyện thi tiếng Anh online được phát triển tại Việt Nam và được dạy bởi chính các thầy cô giáo người Việt. Đầu tiên thì các bạn sẽ được đánh giá trình độ thông qua một bài kiểm tra đầu vào miễn phí, và dựa vào kết quả của bài kiểm tra này thì Prep sẽ sắp xếp lộ trình học phù hợp nhất cho bạn. Thi gì thì mình sẽ học nấy và sẽ có độ khó tăng dần, và mình sẽ học online thông qua các bài giảng là video của các thầy cô giáo người Việt.
Tương ứng với từng phần, mình có các cấu trúc Ben cao như sau. 1. Say how important you think something or someone is. Subject, play a or an important, big, essential, crucial or vital role in something.
Mặc dù là học online thôi nhưng mà cái điểm mình thích nhất ở Prep là có giáo viên phản hồi chấm chữa cho các bạn một cách cụ thể, speaking chấm đến từng giây một và writing chấm đến từng từ một, và cùng với công nghệ AI để có thể hỗ trợ cho các bạn có cái phần chỉnh sửa được tốt nhất. Prep phù hợp với mọi đối tượng, những người học là người Việt. Thì tuy nhiên thì mình nghĩ đến nhiều hơn với những bạn nào mà không có điều kiện hoặc là chưa có điều kiện để đến những trung tâm uy tín. Thì với một cái nền tảng học online như vậy, mình có cái test đầu vào, rồi mình có giáo viên chấm chữa, rồi mình có thể nhảy từ bài này sang bài khác, mình chọn cái đề tài, cái chủ điểm phù hợp với mình ấy, thì mình nghĩ nó rất là tiện. Hay thậm chí là những bạn mà người Việt ở nước ngoài muốn có nhu cầu học tiếng Anh lại từ gốc ấy, thì với cái nền tảng song ngữ Anh Việt như thế này mình thấy nó thực sự rất là phù hợp với người Việt.
Vậy trong trường hợp nào thì mình nên học với giáo viên người bản ngữ? Là một người mà đã từng phải nói là rất là thèm thuồng được đi học giáo viên người bản ngữ như mình ấy, từ khi còn nhỏ ấy, thì mình nhìn lại mình nghĩ rằng là có một cái điều lớn nhất ấy mà giáo viên người bản ngữ có thể làm được cho bạn, đấy là trao đổi hai chiều, đặc biệt là với việc học nói và việc học viết. Ví dụ như khi mình nói mà có một đối tượng đối diện mình người ta nói lại mà người ta là người bản ngữ thì người ta có thể phản hồi cho mình rất là nhanh. Chẳng hạn như là mình nói rồi người ta nghe, người ta không nghe được thì người ta hỏi lại mình nói lại, người ta không nghe được nữa thì người ta sẽ nói rằng là bạn có thể giải thích rõ hơn không, người ta sửa cho mình cái lỗi sai ngay tại chỗ, ngay tại trận, ngay khi mình vừa mới nói ra cái câu đấy ấy, thì nó rất là hiệu quả. Và cũng như mình ấy, vì là trao đổi hai chiều mà, nên người ta nói gì mình không hiểu ấy, hay là người ta nói gì mà mình hiểu sai cái ý người ta ấy, thì nó rất là rõ trong cái hoàn cảnh nói, trong cái quá trình trao đổi thực tế thì mình có thể hỏi lại người ta và người ta có thể bắt được cái lỗi sai của mình, cái lỗi sai trong việc nghe và cái việc phản hồi trong giao tiếp thực tế ấy, người ta sửa cho mình ngay cái lúc đấy, thì nó cực kỳ hiệu quả và nó cực kỳ ăn sâu vào não của mình. Nó tốt hơn rất là nhiều với cái việc là chẳng hạn như là mình ngồi thụ động hoặc là mình thu âm một cái bài nói rồi mình mới gửi đi được chấm chẳng hạn, thì mình thấy rằng là cái quá trình này nó không được ngay lập tức, nó không được rõ ràng, nó không có cái hoàn cảnh để mình có thể ghi nhớ được tốt như khi mình nói chuyện hai chiều với giáo viên người bản ngữ. Một cái điều cực kỳ quan trọng ấy là giáo viên người bản ngữ họ có thể giúp cho các bạn có thể giao tiếp với cái khía cạnh văn hóa. Chẳng hạn như là cái việc mà nói đùa ấy, thì mình xem phim hài mình cũng thấy Hải Bắc, Hải Nam ở Việt Nam thôi đã có cái sự đùa khác nhau rồi, chứ đừng nói rằng là mình nói đùa bằng cái ngôn ngữ khác với một cái nền văn hóa khác. Thì khi mình có cơ hội trò chuyện, nói chuyện với giáo viên người bản ngữ ấy, thì họ sẽ cho bạn thấy là à, cái câu đùa này của bạn nó có thật sự là buồn cười hay không, hay là nó là cái câu xúc phạm. Một cái điều nữa bản thân mình nhìn nhận ở rất nhiều các bạn mà đã từng làm việc nghiên cứu với mình ấy, là người Việt ấy, là các bạn có thể là viết rất là tốt, không sai ngữ pháp một chút nào, dùng từ ngữ hoàn toàn chỉnh chuẩn. Thế nhưng mà đọc lại tổng quan ấy thì nó cứ kiểu Vietnamese, tức là nó nghe nó có cái kiểu như là không phải là cái Tây. Thế nên là khi mà mình đọc ấy, mình có thể thấy rằng à, cái người này thì mình vẫn có cảm giác là một người Việt viết tiếng Anh. Thì khi mà đến cái giai đoạn này thì mình nghĩ là nó đã là cái giai đoạn trình độ cao rồi, thì nó hơi khó sửa một chút. Thì nếu mà các bạn từng xem cái video của mình về học tiếng Anh cho người trình độ cao ấy, thì khi mà mình ở cái trình độ đó rồi ấy, thì mình lại cần phải có một người mà người ta hiểu cái văn hóa, người ta hiểu cái kiểu tư duy, cái kiểu viết kiểu Tây như thế nào, để mình ta chỉnh cho mình cái tinh ở cái phần cao ấy, thì nó mới là cái khó. Thế cho nên ấy, quan điểm của mình ấy, là nếu mà mình có thể học giao tiếp với giáo viên người bản ngữ từ khi còn nhỏ, để cái tai nghe và cái giọng nói của mình được chuẩn ấy. Rồi khi mà mình có cái trình độ tiếng Anh cao lên hẳn ấy, thì mình nhờ người ta sửa cái phần viết ấy. Đó, thì đấy là hai cái thời điểm mình nghĩ rằng là rất là cần phải có giáo viên người bản ngữ. Nếu các bạn cần có một sự gợi ý thì mình đã từng làm rất nhiều video trên kênh này. Mình sẽ để hẳn một playlist có rất nhiều gợi ý về những cái ứng dụng cũng như là những cái nền tảng để học tiếng Anh với người bản ngữ. Tuy nhiên, nếu mà các bạn không có điều kiện về tài chính để đầu tư học tiếng Anh với người bản ngữ thì mình rất là hiểu, vì ngày xưa mình cũng vậy. Thì gợi ý của mình là các bạn có thể khỏa lấp bằng cách là mình xem TV và mình nghe nhạc bằng tiếng Anh, sau đó mình nhại lại cái âm giọng, cái cách mà họ nhả chữ, cái cách mà họ đùa, mình học cái khía cạnh văn hóa trên chính những bộ phim, trên chính cái dòng âm nhạc đấy. Mình cũng có thể luyện tư duy viết bằng cách đọc. Nếu mình đọc những cái tài liệu tiếng Anh, ví dụ như là sách tiếng Anh ở cái trình độ từ thấp đến cao này, hay là những cái bài báo, những cái luận văn chuyên ngành ở cái ngành mà mình biết ấy, thì mình càng đọc nhiều ấy thì mình lại càng thấm, mình lại càng cảm giác như là mình nghe được, mình hiểu được cái tư duy của người viết, người ta viết bằng tiếng Anh ấy. Thì cái thời gian để mà mình có thể tiệm cận đến người bản ngữ nó có thể sẽ lâu hơn, bởi vì cách học của mình nó không được đa chiều. Thế nhưng mà nó tiết kiệm được cái chi phí và nó cũng có thể xây dựng cho mình cái kỹ năng tự học tốt hơn. Thì đó là một số cái gợi ý của mình về việc học tiếng Anh với người bản ngữ. Vậy còn việc học tiếng Anh với AI thì sao? Thực sự mà nói ấy, thì với công nghệ phát triển ngày hôm nay thì AI hoàn toàn có thể được sử dụng đối với việc học tiếng Anh. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là tùy vào cái trình độ và cái mục đích của bạn thì bạn có thể tìm cái AI phù hợp. Chẳng hạn như là nếu mà bạn là một người mới học tiếng Anh, bạn cần phải có một cái nền tảng AI mà nó song ngữ đấy, cả Anh cả Việt. Hay là bạn muốn sử dụng AI để luyện thi thì mình khuyên là nên sử dụng những cái nền tảng AI được thiết kế ở Việt Nam, thiết kế cho người dùng là nói tiếng Việt. Còn nếu mà các bạn đã ở trình độ trung bình khá trở lên ấy, thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn có thể sử dụng AI nước ngoài, bởi vì nó có nhiều tính năng linh hoạt hơn, có thể giúp cho mình không chỉ sửa lỗi sai mà có thể còn phát triển ý, có thể làm được nhiều thứ hơn nữa mà không cần phải có phiên dịch song ngữ. Thì ngay sau đây mình sẽ đưa ra một số ví dụ về AI được xây dựng ở Việt Nam và AI được xây dựng ở nước ngoài. Thế mà tuy nhiên ấy, thành thực mà nói, AI nó cũng chỉ là một công cụ thôi. Tức là ngày nay thì nó đang trong giai đoạn phát triển, nó còn rất là mới, cho nên nó chỉ như là một cái tool bên cạnh việc mình học với thầy cô thôi. Bởi vì nếu mà các bạn mới học, các bạn còn ở trình độ trung bình khá và bạn muốn lên trình độ cao hơn ấy, thì mình nghĩ rằng cách tốt nhất vẫn là kết hợp AI song song với việc học khóa học với thầy cô bài bản, thì nó sẽ giúp cho mình được phát triển toàn diện hơn. Chứ mình không nên chỉ dựa một trong hai thì nó sẽ rất là thiệt thòi. Đối với AI học tiếng Anh được phát triển bởi cộng đồng người Việt ấy, thì mình thấy rằng là chủ yếu AI tập trung vào việc là sửa lỗi phát âm cho mình, hoặc là sửa cái kỹ năng speaking, kỹ năng nói cho mình, bởi vì đấy là cái nhu cầu lớn nhất của người Việt học tiếng Anh. Để lấy ví dụ thì mình sẽ quay trở lại với Prep, bởi vì là Prep phát triển một cái phòng speaking ảo dành cho luyện thi IELTS.
Describe an academic success that you achieved.
My biggest academic success is earning my doctoral degree in educational leadership and international and comparative education from Penn State, a university in the US.
Và đây là số điểm của mình. Mình nghĩ đây là một số điểm mà nói chung cũng không quá cao, nhưng không quá thấp so với một người mà đã 15 năm chưa thi IELTS như mình. Điều mình thích nhất ở phần phân tích số điểm này là Prep có ghi nhận những cái từ vựng hay, những cái collocation hay mà mình sử dụng. Thêm nữa là AI của Prep có dựa vào bài nói gốc của mình để đưa ra những cái gợi ý về từ vựng, rồi là cấu trúc để cho cái bài nói nó được nâng tầm hơn. Phần phân tích kết quả cũng bao gồm sửa lỗi phát âm, sửa lỗi ngữ pháp, rồi thậm chí có cả bài mẫu cho mình để tham khảo. Tức là mình cảm thấy cực kỳ toàn diện. Bên cạnh phòng speaking ảo thì Prep còn mới cho ra đời phòng writing ảo để luyện thi IELTS nữa. Thì theo mình biết, đây là công nghệ IELTS writing đầu tiên và là duy nhất hiện tại ở Việt Nam. Thì nếu mà các bạn muốn quan tâm về chủ đề này thì có lẽ mình sẽ cần phải làm một cái video khác để review cụ thể hơn những cái tính năng này của Prep. Ở trong khuôn khổ video này thì mình có cộng tác với Prep để cung cấp cho các bạn ở trong cộng đồng của mình một cái code giảm giá có tên là Chi. Với code này các bạn sẽ được giảm giá 30% khi đăng ký từ 2 khóa học IELTS trở lên và được sử dụng 60 ngày phòng speaking ảo và phòng writing ảo miễn phí. Các bạn hãy tận dụng nhé. Đối với AI quốc tế thì mình đã làm một cái video phân tích cụ thể khá nhiều cái dòng AI giúp cho mình ứng dụng được trong học tập, nghiên cứu và làm việc. Thế nhưng mà ở cái khía cạnh riêng của việc học tiếng Anh ấy, thì mình cảm thấy là AI quốc tế nó vẫn tập trung nhiều về cái mảng text, tức là mình sẽ đưa ra cái dữ liệu bằng cách đánh máy. Đó, mình đánh ra một cái dòng dữ liệu đấy, ví dụ một cái bài nháp chẳng hạn, thì AI sẽ dựa vào cái bài nháp đấy để không chỉ sửa cho bạn mà còn giúp cho bạn có thể phát triển ý. Ví dụ như mình nói rằng là mình có cái khổ đầu tiên đấy, AI có thể viết cho mình 3 khổ nữa được không chẳng hạn. Thì cái công nghệ này nó cũng rất là tốt. Thứ nhất là nó giúp cho mình có thể cải thiện được cái khả năng viết của mình dựa vào AI. Bởi vì AI thì nó cũng lấy cái nguồn dữ liệu rất là chuẩn về ngôn ngữ của người bản ngữ, do vậy nó có khả năng sửa được cái ngôn ngữ. Nhưng nếu cái trình độ của mình thấp á, thì nghĩa là cái dữ liệu mình đưa ra ban đầu cho AI nó cũng không phải là cái dữ liệu có chất lượng cao. Thì AI nó cũng sẽ có thể hiểu lầm ý của mình, nó sửa theo một cái ý khác không đúng như ý của mình, và nó không phát triển được ý tốt nhất. Do vậy nếu bạn cảm thấy trình độ của mình đủ để có thể giao tiếp với AI, để có thể nhận dạng cái lỗi mà AI có thể hiểu sai mình, có thể tự sửa cái lỗi sai của mình từ AI, thì mình rất là nên sử dụng AI ở nước ngoài, không cần phải có phiên dịch song ngữ. Mà nếu mà các bạn cái trình độ mình cần song ngữ thì mình có thể đưa ra những cái câu lệnh ngắn, hoặc là mình sửa những cái đoạn nhỏ thôi, hoặc là mình sử dụng cái AI được xây dựng bằng tiếng Việt để nó có hai cái song ngữ nó tiện dụng cho mình hơn. Ok, đấy là toàn bộ những suy nghĩ ra cá nhân của mình về cái chủ đề học tiếng Anh đối với người Việt, người bản ngữ hay là đối với AI. Thì cái này theo mình thì nó toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm cá nhân của bạn. Bạn ở trình độ nào, cái mục đích học của bạn là gì, và cái trải nghiệm học tập của bạn đối với từng đối tượng như thế nào. Thì mình nghĩ rằng AI nó cũng mở ra cho mình nhiều cơ hội khác, nhiều công cụ thú vị để mình có thể kết hợp với phương pháp học truyền thống. Và một mặt khác thì mình nghĩ là thầy cô nào mà xem video này cũng có thể tận dụng những cái công nghệ AI này vào trong cái quá trình mình giảng dạy tiếng Anh. Thì chị ấy từng nói rằng là quan điểm của mình ấy là mình nên sử dụng AI để có thể phát triển hơn trong cái việc giảng dạy, phát triển hơn về giáo dục cho học sinh, chứ không nên sợ AI. Nếu các bạn có thêm yêu cầu nào về chủ đề học tiếng Anh thì hãy gợi ý cho mình ở phần comment nhé. Bởi vì mình cảm thấy mình làm rất nhiều video về chủ đề học tiếng Anh rồi, cho nên là mình cần phải có sự gợi ý của bạn để có thể làm thêm những cái video về chủ đề này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye!